Hello, everyone. Jackie Lee. You might as well get started because we're always running behind schedule. We're always running over time. So that we can finish early and you can go home early. It's only Tuesday night, so it's a lot of people still have to work.
Tối thứ ba, có nhiều người phải cả đến ngày mai phải đi làm việc.
When I was a novice monk at Long Beach Monastery, my teacher's temple here in Southern California.
Hồi thầy còn sa di đó ở chùa Long Beach, đó là cái chỗ mà huấn luyện mấy cái chú tiểu.
That's where we trained our young shamis. Young novices, about 15, 18 of them practicing there.
Hồi đó khoảng chừng 15, 18 đứa nó ở đó.
And unfortunately, they already turned to lay life. Bây giờ tụi nó hoàn tục hết rồi. In that program, I was the only remaining novice in that training program.
Thầy còn là người sa nhi duy nhất mà còn ở lại làm người xuất gia.
They all return to lay life. Unfortunately,
ai cũng tụi nó đứa nào cũng về quản tục hết.
But we used to have a 5-week chan chi in the winter, just like here.
Hồi đó có cái thiền thất mùa đông như ở đây mỗi năm tuần.
And someone reported to us, có người báo cáo cho chúng tôi biết that you know, that's where we have classrooms where we teach, we hold classes for the young shamis, the boys.
Nó có mấy cái lớp học, hai lớp học để dạy mấy chú tiểu.
And so someone reported to us that there were some beings who came all the way from Hong Kong to participate in the chan chi.
Thì có hồi đó đó có một số người da nó loang lổ mà nó từ Hồng Kông tới đường Long Beach để mà tham dự cái thiền thất.
And they were telling each other that they need to they could sleep in the classrooms.
Nói nhau là họ được cho phép ngủ trong cái lớp học đó.
But they need to keep quiet and behave themselves because the temple is very strict.
Đều họ phải không được ồn ào, không được lộn xộn. Dân Hồng Kông mà. Hong Kong people, they like to party. Am I correct?
I heard người Hồng Kông như thích vui chơi đó. So they said that they're supposed to be to keep it down and not cause trouble because the temple is very, very strict.
Nói với nhau là lộn xộn là bị đuổi lắm, tại vì chùa gắt gao lắm, không có được ồn ào, không được được ấy.
And back then, you know, the level of the monks and monks there are quite low.
Hồi đó cái chùa đó trình độ mấy thầy nó hơi thấp một tí.
And yet, there are a lot of people who came to participate because it's such because it's under the flag, under the protection of Master Shen Hua.
Hồi đó họ tới là tham dự như thường, tại được tu dưới cái trướng của Ngài Tiên Hóa, được pháp Ngài tu pháp Ngài Tiên Hóa, thành được sự bảo vệ.
Okay, so they came for the protection. And our chan chi is a lot more lax than my master's chan chi.
Cái thiền thất mình á là nó thư thả hơn và dễ dàng hơn kia.
They lock the doors, thường thường họ đóng khóa cửa lại, không cho đi vô đi ra.
Okay.
And if you snore, they come and beat you up.
Khi mà ngáy họ tới họ đánh.
Okay. And they make you stand for the rest of the sit.
Bắt quý vị đứng dậy, không được ngồi nữa, đứng dậy. Dân ngủ bắt mà bị bắt quả tang mà ngủ nó bắt đứng dậy phần còn lại.
So when you caught sleeping, they make you stand up the rest of the sit. So they're very, very strict. We are a lot more easygoing. Nhưng tôi thì nó nhẹ nhàng hơn. But let me assure you that our participants are quite impressive. Mặc dù cái chùa mình nó nhỏ và nó rất là dễ dãi, nhưng đều những người tới tu là toàn thứ dữ không à. I assure you, there are people who are working very hard here. All this time during the Chan Chi, the Four Chi and Chan Chi. Thì nói cái gì biết á, cái Phật thất với Thiền thất rồi, có những người tới tu ở đây rất rất là tinh tấn, rất là gắt gao. A lot more so than most of you. Mà tinh tấn rất là gắt gao. Many of them are arhats and bodhisattvas. Một số là A-la-hán, một số là Bồ-Tát tới. Okay, and that's the kind of caliber that come here and practice. Hàng người tới đây như vậy. And they list like you, listen to a lecture at night, buổi tối ngồi nghe pháp. Okay, như cái gì vậy thôi. And that is why we work very hard to prepare for the lecture, because it's not only for you. Nên tôi sẽ soạn bài nói và riêng cho quý vị không đâu, còn nói cho họ nghe nữa. Okay, so that we don't waste the time, không phí thời giờ của họ. Okay, so I've known this for a long time. I don't say anything, but you should not make the mistake of creating offenses. Này, quý vị đừng có làm cái lỗi lầm là tạo nghiệp. Okay. Tại vì if you know, during a Chan Chi, this is a chance for people to become enlightened. That's why they come. Cái thời ở chúng ta đó, cái thiền thất đó, là họ tới đây họ muốn dùng cái cơ hội này họ đắc giác ngộ. Okay. The people, let me repeat for your sake, the people who come here, the living beings who come here, the spirits, the gods, the arhats, the bodhisattvas, and so forth, who come here to practice. Những cái người tới đây, cõi trời, thần, A-la-hán, thanh văn, Bồ-Tát tới đây, là họ tới đây, là họ hy vọng được và đắc giác ngộ. Okay. You make it very clear. You come here, is we create the opportunity, the environment for people to practice so that they can become enlightened. Đây cái môi trường để cho họ họ có cơ hội đắc giác ngộ. Okay. When you come here, the troublemakers who are harassing you, who don't behave themselves, are kept away. Những cái người quý vị mà tới đây, những cái người mà làm khó dễ quý vị, nó ngăn cản quý vị là bị đuổi ra, không được ở đây. Be very very strict. Okay. The troublemakers are not tolerated. Những người tới đây mà những người mà mấy người mà mấy con quỷ mà nó đang phá đám cái gì đó, nó tới đây nó phải nghiêm chỉnh, nó phải nghe lời, không thôi bị đuổi, bị đánh đuổi ngay lập tức. If the ghosts that harass you and cause you trouble follow you here, okay, they must behave. If they don't, they'll be punished and be put out the door. It's not negotiable. Cái chuyện này là không thể đó là chuyện tự nhiên. Okay, it's been happening. So this is a chance for you to work hard. Nên cái cơ hội này, cái vị tu hành gắt gao. Don't waste the opportunity. I don't create offenses. Do not make others afflicted. Và cái vị nhất là tránh là tạo cái nghiệp để khiến người ta đang tu mà người ta phiền não. You know, they say there's a saying in a Chan world, trong thế giới thiền người ta nói you don't want to afflict a person who practices Chan during a Chan Chi. Lúc người ta tu thiền thất này, cái vị không muốn làm người ta phiền não đâu. Tội lắm. It's a very serious offense. You're disrupting someone who may have the chance to become enlightened. And yet, we stop them. Thì người ta có thể người ta đang sắp giác ngộ tới nơi, sắp thành A-la-hán tới nơi, sắp Bồ-Tát thành Bồ-Tát tới nơi, mà quý vị khiến người ta phiền não, người ta không được, là mình cái tội nó nặng dễ sợ lắm. Forget it. You will have a hard time cultivating in the future. Trong tương lai cái vị khó mà tu dễ sợ lắm. So be careful. Don't make the mistakes. Okay. Cái vị đừng đừng làm cái lỗi lầm đó. Okay, it's a very serious business. It looks very casual.
Ở ngoài trông nó rất là xòe xòa như vậy, thiệt ra ở đây người ta tu rất là gắt gao.
People here are working very, very hard. Don't be mistaken.
Đừng có coi thường.
Okay. We have been talking about the foundations of chan.
Mình đang nói về cái căn bản của cái thiền.
And you know, my master, you know, I really revere my master because he explained the foundation of morality, the foundation of virtue in Buddhism, which is the five precepts, in such an ingenious way.
Thầy Đức Phục ngài ân sư của thầy ngài Tiên Hóa đó, là ngài giảng cái căn bản của cái đạo đức của mình là cái ngũ giới á, bằng một cách mà rất là thông minh.
So clever the way he explains it, so that we can elaborate for you.
And then tôi có thể giảng cái ngũ giới là cái gì,
without explaining you the five precepts.
And giảng về cái ngũ giới, mà không giảng ngũ giới cái gì, mà đang giảng về ngũ giới.
It's fascinating. We're talking five precepts, but actually, and yet we're not talking about five precepts.
Mình đang giảng về ngũ giới, mà thiệt ra mình không giảng ngũ giới. Tại sao vậy?
Why do you say we're not talking the five precepts? Không nói về giảng ngũ giới, tại sao? Because we cannot go into the details of the five precepts.
Chúng tôi không thể nào giảng cái pháp ngũ giới được. We only explain it to our preceptees.
Chúng tôi chỉ có quyền giảng cái pháp ngũ giới cho cái người thọ ngũ giới thôi. The people who do not receive the precepts cannot hear it. Cái người mà chưa thọ ngũ giới nghe không được.
Okay?
And that is why we cannot explain the precepts.
So chúng tôi không thể giảng cái ngũ giới được.
And yet, we're explaining the precepts.
Ngược lại, mặc dù như vậy mà chúng ta đang giảng về ngũ giới. Why is that?
Let me explain to you. Thầy giảng cái gì nghe. The five precepts is we not allowed to explain the precept, what's called the precept marks.
Chúng tôi không thể giảng cái gì được cái tướng pháp, cái pháp tướng, nghĩa là cái giới tướng nó ra sao.
What is not killing and what are the definition of not killing?
Dạng như cái giới tướng nghĩa là sao? Nghĩa là không sát. Cái pháp đầu tiên là không sát. Thì những cái điều kiện không sát là cái gì? Mình phải giảng như
see, this is what we explain. You know, you need to understand those things. And that's what precept marks. It's called precept marks.
Cái đó gọi là giới tướng.
And since we cannot explain it to you, then how are you going to know what it means?
Làm sao mà không giảng được cái giới tướng, sao quý vị hiểu cái không sát là sao?
So since we cannot explain to you at the precept mark level,
chúng tôi không thể giảng cái gì tới cái giới tướng.
But we can explain to you at a deeper level.
Những điều chúng tôi có quyền giảng cái gì cái không tranh là cái trình độ nó còn sâu hơn là cái giới tướng.
So this is a connection between the no fighting and not killing. The not killing is a precept mark.
Jie xiang. Jie xiang is precept marks. Okay? Giới tướng là không sát. Nhưng đều không tranh đó.
But no fighting is actually the foundation of not killing.
Vì thấy không? Không sát á, là cái không tranh này á, là cái nền tảng của không sát. Thành mình không giảng không sát, như là mình giảng không tranh thì mình đang dạy cái gì về không sát. Nên cái gì không tranh, cái gì sẽ không sát.
So what happens is that if you do not fight, you will not commit killing. Right?
Thế quý vị thấy không? Nếu mình mà cái gì mà hiểu được cái pháp không tranh đó, thì tự động quý vị sẽ không sát. Thành là ngài Tịnh Hóa, ngài rất là tuyệt vời.
So that's why I really admire my master, because typically the Chinese, the Asian, they don't talk about precepts.
Tại vì cái người bên cái Phật giáo Á Châu mình không ai nói về giới tướng hết á.
And how is people going to know? Không sao biết. How are people going to learn about morality, the foundation of our morality, of what it takes to be a human being?
Nếu mà không giảng cái giới pháp thì làm sao mà quý vị biết cái căn bản của là con người, căn bản đạo đức bây giờ.
So my master created the six principles. So thầy ngài Tiêu Hóa mới dạy cái lục đại tông chỉ để chúng ta
có thể hiểu cái căn bản của đạo đức là gì. Mình cái đó không ngoài cái ngũ giới. So that enables us to understand the five precepts. And actually, it's even a deeper level in the five precepts, if you will. Đó là cái lục đại tông chỉ nó còn sâu hơn. Đó là cái nền tảng của cái ngũ giới luôn. Isn't that clever? Isn't that cool? And yet, the way he explained it is so Chinese and so kind of shallow. Nhưng về cách ngài giảng mấy cái lục đại tông chỉ ngài đó, nó rất rất là sơ sài. Okay. For example, he talked about one thing. He talked about that that's happening right now, and people don't take it for a fact of life. Ngài giảng nhà trong phần cái vô tranh đó, ngài nói là về cái chuyện xảy ra bây giờ đó, thế giới bây giờ mà ai còn chấp những cái chuyện đó. The Buddha said, Đức Phật nói trước 3,000 years ago, 3,000 năm trước, ngài nói, in our era, trong cái thời buổi chúng ta này, will be an era of strife. Ngài nói cái thế cái thời vận này là cái thời vận của cái sự what strife in Vietnamese. Strife meaning that you're angry about your disagreements, and so you keep on fighting each other. Cái sự giận sân hận với nhau vì cái sự bất đồng ý kiến, nên vì vậy mới xảy ra cái chuyện đấu tranh. So this is an era of strife, meaning that right now in America, in the United States, Democrats and Republicans are fighting tooth and nail. Okay, over every single thing. Thành ra hàng như xứ Mỹ này, đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ đó, đang có cái sự tranh xung đột với nhau, mà không thể nào hợp tác với nhau được. Thì cái đó là cái sự xung đột thời mạt pháp. This is a typical example of strife in our world nowadays. Okay, we cannot cooperate. Mình không thể nào hợp tác với nhau được. And that is why people are fighting each other. And mình cứ đấu tranh với nhau hoài. That's why there's war. That's why there's all kinds of calamities. Vì vậy, biết chiến tranh nó xảy ra. That's why Master Shewa explained. I went through over quickly, gloss over last night. Tối hôm qua tôi nói sơ đó. Ngài tiếng ngoài giảng là có cái sự xung đột, chiến tranh với nhau. Tại vì người ta cứ đấu với nhau. Because people fight each other. Okay, right. So we add, in fighting each other, khi mình đấu tranh với nhau, mình tranh giành với nhau, mình đang cộng thêm vào cái sự xung đột trong cái thế giới này. Master Shewa said last night, I read it to you, and I didn't emphasize it enough. I want to emphasize it tonight. Tối nay tôi muốn nhấn mạnh cái chuyện đó. Ngài nói rằng, cái lý do chiến tranh xảy ra là tại vì con người xung đột với nhau mà không chịu giải quyết. War happens, strife is prevalent because people are fighting each other nonstop. Okay? Cứ tranh giành, cứ đấu tranh với nhau. Okay? And this is why the world is becoming such an unstable, such a calamitous. So have so many calamities in the world. And there's earthquake in Alaska recently. What is it? 7.9? What? 8.5? That's incredible. It's incredible. Hiện bây giờ có cái động đất ở bên Alaska đó. Là 8.5 là lớn, dễ sợ. It's huge. Okay. Japan has earthquakes. Philippines has earthquakes. Nước Nhật có động đất. Phi Lực Tân có động đất. When you see an earthquake like that, or that kind of magnitude, it's not a good thing. Khi mà thấy động đất nó lớn như vậy thì biết là cái đó là cái tai họa nó tới. It's calamities for mankind. It's not a good thing. Calamities for people in that area. Cái vùng đó đó là cái tai họa nó tới. In one manifestation of earthquake, there's many more bad things happen that people don't realize. Cái động đất á nó là một cái hiện tượng thôi, còn biết bao chuyện xấu nó xảy ra cái vùng đó. Yeah, so it's a very scary thing when you hear of earthquakes, tornadoes and so forth. I worry, You know, thành thầy nghe mà động đất, thầy nghe là bão lốc này nọ, thầy sợ lắm. I wouldn't go to those places. Thầy nghe mấy cái chỗ đó. You know, bad things are happening in those areas, I stay away. Mấy cái chỗ mà có cái tai họa như vậy, thầy tránh. Because in our bodhisattva precepts, trong thế giới Bồ Tát của mình, okay, may tell you, clarify for you, because we practice in Mahayana, mình tu đại thường có cái giới Bồ Tát đó. The bodhisattva precepts, okay, stipulate, say that if you know there is a dangerous area, you are forbidden to go there. Okay. Giới Bồ Tát nói, nếu chúng ta biết có một chỗ đang nguy hiểm đó, mình không có quyền tới, mình không được tới, cái giới không cho phép mình tới. So for example, you know, Kabul, Afghanistan, is a very dangerous place. I wouldn't go there. Well, I'm forbidden to go there. Hàng như mấy cái chỗ mà nguy hiểm đó, như bên Á Nhĩ Căn Đình này nọ đó, thầy không dám tới. Đặt cái giới nó không cho phép mình tới. We're not allowed to go there. Period. Okay? Not because we're afraid of our safety. Tại sao mình được phép tới? Phải mình sợ cá nhân mình đâu. We go there, we create more confrontation. Chúng ta tới đó là tạo cái xung đột thêm cho họ nữa. Because our people would then be fighting them. Mình tới đó là mấy cái người mà của mình đó, là phải đánh với tụi nó. Tại mấy cái an toàn của mình. Because our safety. So our protectors, we have to go into confrontation and battle with these people. That's why we must avoid that so that we don't add to the confrontation, we don't add to the strife. Thì chúng ta né đó là tại chúng ta sợ, mà tại vì muốn không muốn tạo thêm sự xung đột ở trong cái thế giới này. You understand it? We try to avoid more strife, not because you're afraid. Không phải mình sợ đâu. Yes. Dangerous to your personal safety.
Does it include spiritual safety? Or is it more physical
safety? What do you mean spiritual safety?
Like, I don't know, like maybe a place where extremists are there in small threats. Or is it more describing the physical danger?
Okay. Question is, does it include, what we talking about physical safety. What about spiritual? Okay, I used to wander around in the various temples in Taiwan. Từ xưa thầy đi lang thang mấy cái chùa. I have no teacher, không có thầy. No temple, không có chùa. No money, không có tiền. No direction in life, không có đường lối. I was totally lost, lạc đường. So I used to wander to the Buddhist temples as well, Taoist temples. Thì lò mò đi gặp mấy cái chùa Phật giáo mình, mấy chùa Đạo giáo. And every single Taoist temple I've been to, tới mà bất cứ cái chùa Đạo giáo nào, I was attacked. Nó đánh thầy. I was attacked. Even in the Taoist temple that worships Quán Yin, có cái chùa Đạo giáo mà nó thờ Ngài Quan Thế Mô Tát là cũng đánh thầy thôi. They still attack me as well. So, because I'm not welcome. Tại mình không, người ta không muốn mình tới. So that's the case. It's not danger, but for me personally, I don't want to cause afflictions for people. And đối với thầy, cái đó không nguy hiểm gì. Nhưng mình đánh tránh tạo cái phiền não người khác. And, to me, I avoid Taoist places. Since then, the name of the chùa Đạo giáo, tụi nó hung quá. Because they are so aggressive. You know, they're so aggressive on defending the territory. Nó hung hăng lắm. Mình tới là nó khó chịu. Nó trao đồ đánh mình hoài. Okay. It's not necessary to afflict them. Mình cần cái phiền tạo nó phiền não làm cái gì. Okay. And it's his children, so it's no need to afflict them. Nó cũng nít, mình cần chọc nó làm cái gì. All right? It's not much they can do to us, but we don't want to afflict them. Mà nó không làm mình được gì hết, nhưng mình không muốn tạo phiền nào. Yes?
I'm wondering, after the natural disaster passes,
You mean to help?
Yeah, or like within a short duration of it has passed.
It depends on your purpose. I find that if it's still dangerous, okay, then I'm not allowed to go because of my bodhisattva precepts.
Câu hỏi là nếu như mà sau khi cái cơn nguy hiểm chẳng hạn như động đất nó qua rồi mình tới được không? Thì thầy nói là cái điểm phải là cái động đất mà cái chỗ nó nguy hiểm thôi.
The criteria is danger, physical danger. It's dangerous to my safety.
Cái nguy hiểm cho cái sự an toàn của mình. Then we're not allowed to go. Thì không được đi.
Cái giới Bồ Tát nó như vậy. That's our precept. Okay?
All right? Because again, I explained to you, if we go there because of our personal safety reasons, our protectors, we have to go into confrontation with those beings.
Thì mình tới đó, thì mấy cái người hộ pháp mình phải đánh lộn tụi kia để bảo vệ chứ mình, không được hại mình. Thành ra mình tạo sự xung đột, mình né chuyện đó.
That's why we avoid confrontation, we avoid fighting. Okay?
Sao? Né tôi nói, tại vì thầy là khác cái vị khác, thầy tới bị nó đánh hồi à. Bất cứ chỗ nào nó đánh hết. Không không, tại vì cái người lớn á, cái chủ chùa đó, nó không có chống thầy, nhưng đều mấy cái đứa mà ba si lô cô nó giữ cổng chùa đó, nó hỗn. Thầy mình tới đó nó hỗn với mình á, thì nó tạo nghiệp, thì nó tội cho nó, mình né. Tại nó dốt quá, dân ngu khu đen mình chọc nó làm gì.
She says, even if the Taoist places where they worship Wan Yin and the Bodhisattva and so forth, why can't we go? I said, you know, the abbot, some of the temple, the abbot were not against me. It's just their protectors who are low levels. I was about to say low lives. And they are very low level. Tụi nó con nít. Okay, they're just children to us. But they don't know better. That's why they would attack us. Thì nó dốt, thì nó đòi đánh mình, nó xúc phạm mình, thì nó tội cho nó. So when they create offenses like that, it's not good for them. That's why we don't. We avoid. Thì thầy né mấy cái chỗ đó, tội cho nó. Nó dốt mà. Nó tưởng mình là địch thủ đó. They look at us as their enemies. For us in Buddhism, in Mahayana, we really have no enemies. Cái Phật giáo chúng ta đó không có kẻ thù. No enemies at all. Okay. So the answer to your question is it's not so much a timing, it's a whether it's still safe or unsafe. That's all.
Đối với thầy trả lời là quan trọng là không phải là cái thời gian mà cái tình hình nó có bình, nó có được an toàn là không an toàn thôi. All right.
Nó thiên tai, nó đủ thứ vấn đề khác nữa. Thành mình tới không phải mình đụng cái thiên tai mà còn đụng cái dịch tả, mình đụng cái những cái lộn xộn khác, cướp bóc rồi giết người này nó phiền dễ sợ. Không phải chỉ thiên tai không đâu, nó khổ lắm, đủ thứ vấn đề hết đó. Mình tới đó mình gặp đủ cái loại vấn đề, đừng có dài tới.
Okay. She says, what about these calamities, natural disasters? Let's say you have an earthquake. Okay, after the earthquake, you will have an epidemic because there's no hygiene. Epidemic. Let's say they have a cholera and you have some kind of disease because there's no hygiene at all, no water, no running water, no drinking water, and so forth. So now you expose next
So with the earthquake comes, with the ghost of earthquake comes the ghost of contagious diseases. And then you have the thieves and the killers coming to make money off you, to make a fortune off you. Rồi sau đó là có mấy cái trộm cướp, nó cướp bóc tới, nó làm thịt mình, nó làm tiền mình. Okay, so that's why a natural disaster is just one of the problems that we know about. But you know that, but you should know that there's a lot more problems that accompany that natural disaster. That's why you don't want to go there. Là cái thiên tai chỉ là một cái hiện tượng, có nhiều cái vấn đề lớn lắm khác mình phải né, đừng tới. That's why you avoid those places. Okay. At least for pleasure or whatever. But if you want to go there to help out, it's not a bad thing to do. But don't be careful. Nhưng mà tới đó mình chỉ làm chuyện tình nguyện để giúp đỡ người ta là chuyện tốt. Nhưng cẩn thận, đừng ở lâu, nó nguy hiểm. It's very dangerous. Okay. Yes. They're very aggressive. This is never trained properly. Okay. The question: why are the Dharma protectors from the Taoists so aggressive? Like to fight so much. And the answer is because they're not taught properly. Tại sao mấy người hộ pháp bên đạo giáo hung hăng như vậy? Thì nói tại vì họ không được huấn luyện đàng hoàng. Okay, their training is more about developing skills to impose the will on others. Cái bên pháp họ là họ muốn tu để họ họ có những cái thuật, có những cái cách, những cái phép để họ họ hơn người. Thì họ thấy Phật tử mình, Phật người Phật giáo nó thích, nó tới nó thử nó hơn mình được không? So that's why when they see these people, they have a little bit of skills, they have a little bit of powers. They see the Buddhists, they say, "Wow, the Buddhists are the competition. Let's try our stuff on them." Okay, and that's why. And that's why in Buddhism we avoid that because we don't want to create offenses. Phật giáo mình tránh đụng chạm người ta, tại muốn không được tạo nghiệp, nó phiền. Okay, because we practice non-fighting. Cái này mình cái bản tính mình là không có tranh. We avoid fighting at all costs. Mình phải tránh cái tranh với bằng mọi tất cả cái giá đó. Mình sẵn sàng tránh. I'm telling you that because I'm training you this. Dạy cái vì những cái chuyện này. And I spend a lot of time talking about this. Rồi bỏ thì giờ nói về cái chuyện này. Because I want people to understand this non-fighting teaching of my teacher is very, very high level. Thầy nói cái gì, thầy bỏ thì nói về cái vô tranh này, tại thầy giảng cái gì thấy, cái pháp vô tranh Ngài Tiên Hóa trình độ rất rất là cao. Not as low as the way he explains it here. Không phải thấp như cái vị tưởng đâu. Cái Ngài giảng cái này, this is the official explanation of the RBA, by the way. Okay? Cái bản giảng này là Ngài Tiên Hóa Ngài giảng chừng đó thôi. And after that, you asked his disciples, Hồ Dĩnh over there, hàng hỏi như thị đó, hỏi vô tranh là gì, lục đại tông kỷ gì. They said, Wu chân, Wu than, Wu chiu, Wu chư sư, Wu chư li, Wu tả quang yu. Nói như vậy thôi á. Chứ không giảng gì, they don't explain anything. Because this is all they got. Họ giảng cái lục đại tông kỷ họ chừng là thôi. And no one realizes, over there, they realize this is very advanced. Họ không hiểu cái lục đại tông chỉ là trình độ rất là cao. That's why I have to explain it to you. Tôi phải giảng cho quý vị thấy trình độ rất rất là cao. Okay? Because you explain this Dharma here, the way he explained it is to a lower level practitioner. Cái cách giảng này là cách giảng cho cái người trình độ thấp. Cái thầy giảng cái vị là
là trình độ cao hơn nhiều. The way I explain it to you is to demonstrate to you this teaching is for advanced people, not just for low level people, as the way they understand it.
Thành chia giảng cái pháp vô tranh là pháp cho trình độ rất người có trình độ rất là cao, chứ không phải trình độ thấp đâu. Okay.
Because what is the connection between no fighting versus no killing?
Cái sự liên hệ giữa vô tranh với là không sát là cái gì? Bất sát là gì?
What is the connection? Why is no fighting connected? How is it connected to no killing?
Nó vô tranh nó liên hệ sao với cái bất sát?
How is it? No fighting means that.
Không tranh.
The bottom line, no fighting.
Cái căn bản của bất tranh là cái gì?
You always stop yourself, refrain yourself from imposing your will and harming others.
Cái vô tranh đó, cái căn bản vô tranh là lúc nào mình luôn luôn kiềm chế mình lại mà không được lấy thịt đè người, không được hại người ta. Đó mới gọi là vô tranh.
Non-fighting is like that. You refrain yourself, I repeat, you refrain yourself from harming others if your action, your fighting invariably ends up in harming someone.
Lúc quý vị tranh đó, là quý vị thường thường quý vị sẽ hại một người nào khác. Là tranh. Tranh giành. For example, you fight for profits. You gain profits, they take a loss.
Mình tranh cái lợi thì người ta phải nhận cái hại, cái thiệt thòi. Right? So we don't fight. We don't voluntarily fight because we don't want to harm people. Not physically, spiritually, everything. We don't want to harm people.
Mình không muốn hại người ta. Căn bản vô tranh là vậy.
All right. And number two, chuyện thứ nhì, is not only harming but also refusing to impose your will on others.
Cái thứ nhì vô tranh là mình không chịu lấy thịt đè người, bắt người ta theo mình.
You impose your will on others, meaning you force them. You force your will upon others. That's a big no-no.
Không được lấy thịt đè người.
Why is that? You know you want to harm people. That's fundamental, right? Thứ nhất, mình không muốn hại người ta. Because you harm people, you create a vicious cycle where they come back and harm you. And that cycle will never stop.
Tại khi mình hại người ta đó,
whether you harm people, you killing, you hurt them, you injure them, okay? You steal and you harm them in any way. They come back and harm you. That's a natural reaction.
Mình hại người ta sẽ tới ta hại mình. Thành cái chuyện đấu tranh nó liên tục.
That fighting there, that continuous fighting there will last until for a long, long time.
Very difficult to undo. Cái mà khi mình hại ta rồi khó mà gỡ lắm.
Yes.
So when you inspire somebody by sharing personal story or explain reasonably why some meditation is good, it's part of imposing will or
no? It's sharing. The way I teach you to do it is to share. We don't impose our will on others.
Okay.
It's their choice. See, when you impose a will on others, they have no choice. They have to go our way.
Cái phần thứ nhì là khi mình lấy thịt đè người, có nghĩa là mình ép người ta đó, người ta không còn cái tự chủ nữa.
Thì như vậy là đấu tranh. That is fighting. Why is that?
Why is that we refrain from imposing our will on others? Tại sao thầy dạy quý vị? This is a very important part of our Dharma. We refuse, we will not impose ourselves on others. Mình không được ép người ta. Tại sao như vậy? Yes. Correct. That's đúng. Cái người mà mạnh hơn người ta đó không có quyền ép người yếu hơn mình. If you are stronger, you may not force others to follow you, your will. That's a big no-no. Cái người mà mạnh hơn người ta không ngừng ép người kia, ép người yếu. Một khi quý vị, why is that? Because as soon you force your will on others, you stop making progress. Cái người mà mạnh hơn á, mà ép người ta á, sẽ không còn tiến bộ được nữa. No one would help you, would teach you to become stronger so that you impose more will on more people. No one. No good teacher will ever do that. Thì kỳ cái này tại vì cái người thiện trí thức mà thấy học trò mình ép người ta sẽ không dạy nó nữa. Kệ, dạy nó cần mạnh thêm, nó cần ép nhiều người nữa thì dạy nó làm cái gì? Mà không dạy nó dậm chân tại chỗ. In Mahayana, if the good noble advisor refuses to teach you to train you, you're done. Đại thừa mình dễ sợ, ông thầy mà không dạy là đừng có hòng ai dạy cái gì. If that say my master, he refuses to teach you, that's it. You're done. No one will touch you. I will not touch you. À, như ngài Tiên Hóa mà ngài nói là ngài nói ta không thèm dạy cái người này nữa là xong á. Tới học thầy cũng vậy, thầy cũng nhắm dạy luôn nữa. Tại thầy dạy cái này, thầy đụng chạm cái này. So because if I teach this person, I'm go against him. What's going to happen to me? He stopped teaching me as well. Thầy dạy người ta, thầy đi ngược, đi đấu với Ngài Tiên Hóa, thì Ngài Tiên Hóa cũng dạy thầy nữa. Thầy dạy gì? Why would I do that? Are you crazy? Once a person of his caliber refuses to teach you, you're done. Cái người cỡ như Ngài Tiên Hóa mà không dạy quý vị nữa, quý vị tiêu rồi, không ai dạy quý vị đâu. No good teacher will touch you. No one. Không ai đụng quý vị đâu. You can say, what about Quan Yin? Will Quan Yin help me? Quan Thế Âm có cứu không? Are you more important than Quan Yin or is he more important than Quan Yin? Thầy hỏi cái gì á, đối với Quán Thế Mô Tát á, cái ông Ba Si Lô Cô nó quan trọng với Ngài hơn là Ngài Tiên Hóa quan trọng Ngài hơn. He's teaching Quan Yin's Dharma to millions of people. Ngài Tiên Hóa đang dạy Pháp Quán Thế Mô Tát cho cả triệu người. Ai quan trọng hơn? Okay. No one's going to touch you. Cái gì mà lộn xộn không ai đụng cái gì đâu. That is why you don't. If you're stronger, rule of thumb, if you realize you're stronger than someone else, you back off. You never impose your will on others. Thành ra, những cái người mà tu hành đó, khi mà biết mình mạnh hơn người ta rồi đó, là tự động phải rút lui. Không được ép người ta. Is that clear? If you know you're better, you know you're stronger, you back off. You eat caca and you don't impose your will. Mình nuốt, mình không được ép người ta nếu mình mạnh hơn. Is that clear? It's called, you know, there's a fundamental. Cái đó là cái căn bản của cái dòng mình. This is fundamental to our lineage. We don't oppress people. Không được ép người ta. Okay? So, if you don't oppress people, don't force people to go your way. Nên quý vị không ép người ta. You don't harm the people. Mà mình không hại người ta. Then how can you even think of fighting? Or how can you even think of killing someone? Thế làm sao quý vị thì nghĩ giết người ta được? Because you kill someone involves imposing will on others and harming them. Quý vị thấy, giết người ta không phải là mình ép người ta theo đường mình và hại người ta. Thì khi mình giữ vô tranh là tự động mình không sát. Got it? So why do you need to, if you do that, you don't need to know what killing is about, what the marks of killing.
Thằng cái người khiếp mà cái tâm cái gì mà không tránh rồi, đâu cần biết cái tướng pháp là không không sát là cái gì nữa đâu.
Does it make sense to you? So this dharma is very profound. Cái pháp nó sâu vậy sao? Nó rất là thâm sâu. Any questions?
And only that. Không có chừng nữa không?
Let me tell you about something.
Thì giảng cái chuyện nhỏ nhỏ này.
At a higher level, trình độ cao hơn một tí nữa. Okay. When you have a higher status, khi mà cái giai cấp quý vị nó cao rồi đó, okay. Yeah. You need to have class, quý vị có một cái sự, có một cái ưu tú ở trong. Okay. For example, you look at the elite of this society, of our society. They're in a class by themselves. The behavior, the comportments are different. The standards are different.
Hàng như cái hàng ưu tú của mình, vua chúa này, giàu có này, trọc phú này. Cái phong cách người ta, cái hành động người ta, nó ưu tú, nó thanh nhã hơn mình nhiều.
Agree, disagree. They're much more refined, much more, much classier than we and ours. Yes or no? Okay. Mm. That is why I this is not simply theory. But it is very practical for your daily life as well.
Nó phải là nói cái lý thuyết mà nó có cái sự xác thực trong cuộc đời của quý vị.
Let me explain to you. Thầy giảng cái gì nghe. Let's say, let me take example of my temple. Là lấy cái ví dụ trong chùa của thầy. Okay. I keep on telling you that my temple, the worst place in my temple is not the best of the bathroom. Thầy nói cái gì rồi. Cái chùa thầy tệ nhất, chỗ tệ nhất không phải là phòng tắm. Bathroom is actually a nice place. It's very quiet. Cái phòng tắm thiệt ra cầu tiêu nó thiệt rất là yên ổn. The worst place is the kitchen.
Mà cái chỗ mà tệ nhất là cái nhà bếp.
It's the worst place possible. Okay, that's where most of the trouble happen.
Đại đa số vấn đề nó xảy ra từ cái nhà bếp ra hết. Cái xuống cấp là nhà bếp.
Okay, and so let's say let's say that I appoint someone a kitchen manager.
Ví dụ thì phong một cái người làm hỏa đầu, làm chủ đầu bếp.
Okay. And the other people don't like it.
Mấy người tới đó phong bếp không thích.
Okay. And so they don't like to disagree, không đồng ý, so they don't cooperate with my kitchen manager.
Họ không có hợp tác với đầu bếp của thầy, chủ đầu bếp của thầy.
Okay, it's not like Gu Yin, không phải như Quảng Ngân đâu. She has nothing to lose. Cô Quảng Ngân không có mất mát gì hết á. If she doesn't like it, she can walk away.
Không thích là bỏ đi về, right?
It's not her business. Không phải chuyện của mình. Whereas my kitchen manager doesn't have that kind of option.
Chủ đầu bếp của thầy nó không có cái gì đó. Phải ở đây. She has to stay here and she has to give me food. Mà đã làm đầu bếp rồi là phải ở lại trong chùa mà phải nấu cơm cho thầy ăn nữa.
Okay. And if people don't cooperate with her,
okay, ta không thích, ta không đồng ý, ta không có giúp đỡ.
They're not cooperating with me.
Những người mà không hợp tác với đầu bếp của thầy á, là không hợp tác với thầy.
Because I appointed her to take care of my kitchen business.
Tại thầy ra lệnh người ta lo cái chuyện đầu bếp cho thầy. Mà không hợp tác với người ta là không khác thì không hợp tác với thầy.
You see the connection? You don't cooperate with her? Okay? Then you're not cooperating with me.
Because I depend on her to get things done. Không hợp tác với nó thì giống như quý vị không hợp tác với thầy. Tại thì thầy đang nhờ người ta, nhờ vả người ta để làm xong chuyện. Number one.
If you cooperate with her, then you're cooperating with me.
Ngược lại, nếu quý vị mà hợp tác người ta, even though she's wrong, even though she's incompetent, mặc dù nó dở, mặc dù nó dốt, mặc dù nó làm hư hết, okay? You still cooperate with her. Vẫn là hợp tác người ta như thường. Then what happens?
You're cooperating with me.
Nếu quý vị đang hợp tác với thầy. Let me remove her if she's incompetent, but you don't have to do anything. Quý vị không cần làm gì đó. Từ từ nó dốt, nó dở, tự động thầy sẽ đuổi. Đổi người khác. Okay.
You don't create offenses. Quý đừng có tạo nghiệp, đừng có dài. Don't make that mistake. If she does something wrong, let me punish her. You don't have to punish her.
Nó làm gì sai, thầy có quyền phạt. Làm không công chuyện, thầy sẽ phạt, trừng trị. Còn quý vị không phải chuyện quý vị trừng trạc, trừng trị người ta.
You're not her teacher. You're not responsible for her training. I am.
Thầy mới là người có trách nhiệm huấn luyện cho cái đầu bếp của thầy. Quý vị không phải là người thầy của họ.
You're not her teacher. You don't have the right to punish her.
Quý vị không có quyền trừng phạt người ta.
Nor should you criticize her.
Và quý vị không nên chỉ trích nó nữa.
Why is that? Because you criticize her, you're criticizing me.
Tại vì quý vị chỉ trích người đầu bếp của thầy á, là quý vị đang chỉ trích thầy nữa.
You know, I came from corporate America.
Thầy là làm trong hãng. Okay? So I used to complain, I used to criticize people. Lúc mà thầy còn vai vế thấp thì cứ như môn than phiền, cứ môn chỉ trích người ta. When I climb up, thì khi mà thầy làm sếp rồi, and I realized, oh my God, I was wrong all these years.
Không biết sao may mắn sao được lên làm chức vụ cao mới thấy trước mình sai lầm.
Because I'm telling you exactly the thing I just told you. Because I realize that the people I want to promote are the people who will not criticize my appointees, who will cooperate with my appointees.
Thành sao thầy biết chọn cái người mà thầy phong chức á, giúp đỡ đó, cho tăng lương là những cái người mà hợp tác với người thầy chọn, nhân viên của thầy. Và họ không chỉ trích những viên nhân viên của thầy.
Because they don't want to make me lose face. Why would you criticize my supervisor?
Tại sao quý vị dám chỉ trích cái người thầy chọn?
You're criticizing me. Quý vị đang chỉ trích thầy.
Let's face it.
Right? You're making me lose face. How am I going to be able to give you a raise and get you promoted? Okay. And then you're going to criticize me directly once you work for me.
Rồi khi mà thầy phong chức cái người mà chỉ trích người nhân viên của thầy, nó tới ngang hàng, nó làm việc cho thầy, thì không phải nó bắt đầu chỉ trích thầy luôn, phải sao? Nó chỉ muốn chỉ trích người trên đó mà.
You see? That's why in a workplace, have some class. Nó tới cái sở cũng vậy, thì quý vị đừng có tưởng chuyện chơi đâu. Okay?
You cooperate with the people in charge.
Người ta mà có cái trách nhiệm đó, mình tới mà hợp tác người ta.
Do not obstruct them.
Đừng có phá người ta.
And do not criticize người ta.
Đừng có chỉ trích người ta.
That's how you get promotion. That's how the good managers will spot you.
Những người như vậy á, ông chủ giỏi sẽ nhận nó được. Sẽ phong chức cho tụi nó.
Alright? That's why I'm telling you, non-fighting the spirit will help you get promotions, will get you very far.
Thành cái tinh thần không đấu tranh đó, nó rất là quan trọng. Không phải tu hành không, mà trong cái việc làm đó, cái sở nó cũng rất rất là quan trọng.
Very, very important.
Any questions? Ai thắc mắc gì không?
I tell you. You know, you don't know this until you get up there and you realize, oh my God, yeah, all these troublemakers, who wants them?
Anh nói lúc quý vị lên cao rồi, lên chức vụ cao mới thấy mấy cái đứa mà nó lắc nhắc nó ba xí lô cố, nó sẽ ba xí lô cố cả đời đó, không ngóc đầu nổi đâu.
Yes.
It's everywhere, Billy. Yeah, it's everywhere. The world is like that. Because until you trained, you keep on making mistakes like that, no one wants to touch you. No one wants to work with you.
Quý vị biết không? Cái thế giới này quý vị đâu có biết đâu. Cái xã hội này nó rất là nó có nhiều cái trình độ lắm.
This society has many, many classes. Okay, you're gonna get up there. You better know what it takes.
Quý vị muốn lên cái tầng cái giai cấp mà cao, địa vị cao, phải hiểu những cái điều kiện của nó. Đừng có lầm.
All right. Questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. So you see, non-fighting is not simply a Buddhist thing.
Thằng quý vị biết không? Không tranh này không phải là cái chuyện của cái giới luật của Phật giáo mình không?
It's a superior way of life.
Thành ra cái không tranh này là một cái nếp sống của con người ưu tú.
You're not fighting, you're a superior person. You managed to live a life of non-fighting. I look at you as a superior person. You are so blessed.
Cái người mà không tranh được, sống mà không tranh được, tu mà không tranh được, là một người ưu tú.
There's hope for this person. Okay, agree, disagree. Vì đồng ý là không đồng ý. Agree. Okay. Any questions about non-fighting? You understand? Excuse me. The connection between non-fighting and no killing. Is that clear?
Cái hiểu sửa cái liên hệ giữa vô tranh với là không sát, bất sát không?
Is that clear now? Yes. Yes. Newcomers always have a question. After a while, they say, oh, yeah, okay. I don't get it. It's okay.
Mấy người mới tới, ai cũng có thắc mắc nhiều lắm. Sau nghe thời gian, nói, ông thầy ông nói trên trời dưới đất không kể, ngồi nghe đại đi.
Okay. Yeah. Yes.
Then does that mean you should still not fight? Like, the fortune teller tells you that it's better for you to fight.
The fortune teller has no wisdom. If anyone advises you to fight for your self-interest, that person has no wisdom.
Chẳng như mấy người thầy bói mà nói phải tranh mới được cái lợi này thì sao? Được thăng chức, thăng quan tiến chức thì sao? Thầy nói, cái người thầy bói, bất cứ ai mà khuyên cái vị tranh giành để mà cứ cái quyền lợi của cái vị đó, cái người đó không có trí huệ, không cần nghe người ta.
It's no need. You're creating offenses when you fight.
Lúc mà quý vị tranh, quý vị đang tạo cái nghiệp.
You always lose. Tạo nghiệp sẽ bị thiệt thòi. Okay? First thing is you avoid creating offenses.
Đầu tiên hết cuộc mình, cuộc sống của mình là tránh tạo cái nghiệp cái đã. Okay?
Because you won't be able to recover. Tạo cái nghiệp gỡ không được đâu. Không dễ gỡ đâu. Just I told you earlier, you know, you create offenses like disturbing a bodhisattva who's practicing, who's doing the hoa thổ.
Hàng quý vị thấy Bồ Tát, quý vị đang Bồ Tát đang ngồi đi thiền mà đang tham thiền mà quý vị mà quấy nhiễu người ta,
cái đó cái tội nó nặng lắm. I mean, geez, forget it. You can forget about your cultivation. Sau này tu khó lắm. Mình ngồi cái người ta tới ta phá ngay lập tức. Dễ sợ lắm. It's very scary thing. I speak from experience. Thầy nói về cá nhân thầy, thầy đã phá biết bao nhiêu người tu, là tại bây giờ mỗi lần ngồi tu nó cứ tới nó phá hoài. See, I teach you from my personal experience. I used to create so many offenses disrupting people's cultivation. So now when I cultivate, I have all kinds of obstructions. All kinds.
And the proof is that the last 4 weeks I hardly have time to even meditate. Chứng minh là 4 tháng vừa qua thầy ngon bao nhiêu giờ mà ngồi thiền nữa luôn. Dễ sợ như vậy. Nhưng mà karma of stress is so heavy. Nó nghiệp nó nặng cái độ như vậy. All right. Any other question? Anh thắc mắc gì khác không? À. Có chứ. And the question is, suppose there is a natural disaster, there's an earthquake somewhere, and there's some organization who go there and to rescue them, to give them aid, the Red Cross or the NGOs and so forth. Are they challenging the ghosts and spirits who are behind these natural disasters? And the answer is yes. You're asking for trouble. Thì câu hỏi là nếu như có cái thiên tai, có cái tai họa nó xảy ra, mà mình cái dạng cái người mà họ tới, chẳng hạn như cái Hồng Thập Tự hoặc là mấy cái chỗ họ muốn tình nguyện người tới cấp cứu đó, cứu đó, đó thì họ đang xúc phạm cái mấy quỷ thần này không? Thì nó có chứ, việc làm họ như vậy. That's what they do. Okay. That's, they're meddling, họ đang phá. But sometimes you have to do that in order to help others. Nhiều khi mình phải cần làm để giúp đỡ người khác. So that's a price. You do that and you be prepared to pay the price. Hiểu khi mà mình làm như vậy, mình phải trả cái giá. Okay? So you creating offenses against these powerful enemies. On the other hand, you also are creating a lot of blessings for yourself, for making personal sacrifices. Thì mình tạo cái kẻ thù với những cái người mà nó có sức như vậy. Nhưng điều ngược lại, phía bên kia là mình đang tạo phước đức cho mình. Tại mình dám làm cái chuyện đúng, mà sẵn sàng hy sinh mà trả cái giá để làm chuyện đúng, giúp đỡ người khác. So there's always a price to pay when you help others. Cũng giúp thì phải trả cái giá, chứ đừng có đòi giúp mà miễn phí. Mà không trả giá được. There's no such thing as you want to help and yet you don't suffer. You don't have to make sacrifices. Đâu có chuyện mà mình giúp đỡ người khác mình không trả cái giá gì cả. It doesn't work like that. Okay. All right. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Okay. Second principle, tông chỉ thứ nhì is no greed, là không có tham. Okay, Bhutan. So the Master Shihua explanation this. This is a standard explanation from his temples, his disciples. Học trò ngài cũng giảng như vậy thôi đó. He says, we find the fighting is a result of greed. Họ nói ngài nào thấy đó, cái tranh là vì cái kết quả của cái lòng tham. Okay, compelled by greedy desire, we fight for fame, for name, profit, wealth, sex, food, sleep, and so forth. Nó là tại vì cái lòng, cái tham dục đó, nó khiến chúng ta tranh cho cái ngũ dục là tiền tài, danh vọng, tình dục, ngủ, và ẩm thực. Okay? Since our greed can never be satisfied, we must get rid of it. Vì cái lòng tham nó vô đáy, mình phải bỏ nó. That's what how he explains no greed. Ngài giảng cái bất tham như vậy đó. Okay. And this no greed here is connected to not stealing. Vô tham đó, nó có liên hệ tới là không ăn cắp. You can see the connection, right? If you have no greed, why would you steal? Bởi vì thấy rõ ràng, mình không tham thì mình ăn cắp làm cái gì? And you steal because you want to make it your own. from your greedy desires, you want to own it. Yeah.
Quý vị thấy không? Mình ăn cắp là tại vì mình muốn làm cái vật đó thành cái sở hữu của mình. Okay.
Thành vì lòng tham mình mới ăn cắp.
All right. Is it clear? Clear connection, right? But why should we have no greed? Tại sao mình không tham? Yes. Yeah, you know, the fundamental truth is this. If you, out of greed, you steal something, okay, then there are some severe consequences from stealing.
Một khi mà quý vị vì lòng tham mà ăn cắp á, nó có nhiều cái hậu quả, nó rất là nguy hiểm.
Very dangerous. Number one, some of the things are, number one, you will not be able to enjoy the thing you steal. Okay?
Hậu quả thứ nhất là quý vị không thể nào hưởng thụ được cái đồ quý vị ăn cắp.
Whether it got stolen from you, you become sick, and so forth. Okay?
Tại sao quý vị không thể hưởng của miếng cắp, có thể mình trở thành bệnh hoạn, hoặc các cơ thể người ta tới ta gạt mình lại, miếng cắp của mình luôn.
Okay? It happens very often. Okay? I told you of that guy who was involved in credit swaps and he's severely depressed. It doesn't matter how much money he has, he feels bad every single waking moment.
Như thế kể chuyện cái ông toán học, ông giáo sư toán học Mỹ đó, mà ông đi giúp người ta gạt tiền người ta đó. Bây giờ ông có tiền, ông triệu phú, nhưng đều ông là bệnh đại chán đời. Thành ra ông có bao nhiêu tiền, mỗi ngày ông cảm thấy cuộc đời nó chán nản, dễ sợ lắm, không thể nào hưởng thụ được cái tiền của mình.
Okay, with that severe depression, he has no chance
to have a normal life. Cái bệnh mà chán đời nó nặng như vậy đó, là đừng có hòng mà sống một cách bình thường nổi. Có thể trong tương lai sẽ tự tử. He might even kill himself in the future.
That's the nature of depression.
Cái bệnh nó chán đời nó như vậy đó. Okay.
Alright. So you will not, very strong chances this lifetime you will not be able to enjoy the thing you steal.
Thành cái hậu quả của cái ăn cắp á, vì lòng tham đó, ở trong thường thường trong kiếp này cái bị hưởng của ăn cắp không được đâu.
Okay. And people might say, how come people steal and I see them become rich and powerful and successful.
Có nhiều người nói tại sao mà tôi thấy người ta đi gạt người ta, chuyên môn đi lừa gạt người ta mà có giàu có, ta của cải này nọ, ta sung sướng.
How do you know they're not miserable?
Sao quý vị biết cái mã, ngoài cái mã lái xe, nhà xe ngon là nhà đẹp đó, họ có sung sướng gì không?
Husband is fighting, husband and wife are fighting each other, children hate their own parents, okay, their spouses cheat on each other, you know, and so forth.
And sao quý vị nghĩ họ sung sướng à? Biết đâu, sao quý vị biết là họ vợ chồng cãi vã nhau, ngoại tình, con cái nó ghét, nó thù ghét cha mẹ.
How do you know? Don't be fooled by appearances. Đừng có để cái mã bên ngoài khiến quý vị hiểu lầm. This is real law of cause and effect. Có cái nhân quả trọng. In the future, number two, trong tương lai, you have to pay back what you steal. Trong tương lai, quý vị phải trả lại cái của đó. Plus interest, cộng thêm tiền lời nữa. Okay, you have no choice. Quý vị không cách nào tránh chuyện đó. You cannot avoid it. You have to pay it back.
Trong tương lai phải trả lại. Không cách nào mà chạy. You cannot avoid it.
Yes. You still have to pay it back.
In the Pure Land, okay. Cái hỏi. Bây giờ nếu qua Tây Phương Cực Lạc thì làm sao tôi phải trả lại?
Why do you have to pay it back? The loan is still there. You go to the Pure Land. Let's say that you steal from who? Who do you normally steal from? Thường thường quý vị ăn cắp ai? Nói nghe. Friends, there you go. Thank you. You steal from your best friend. Yes. Mình ăn cắp từ bạn thân nhất của mình. Okay. And then you ask Master Dụng Hoa to help you go to the pier. Like, xong tới Lưu Sơn Tự nói, thầy giúp con đi. Tôi là con trả nó nổi. I cannot pay him back. Okay. So, now Sean can go to the Pure Land. Bây giờ ông Sean qua về Tây Phương Cực Lạc. Okay. And he'll be there for maybe 10 quadrillion years. Rồi ở đó khoảng chừng 40 tỷ Atanka kỳ kiếp. Okay. Rồi thành Phật. And then he becomes a Buddha. You will become a Buddha. Congratulations. It's a norm. You go there, you become a Buddha. Qua đó, tự động sẽ thành Phật. Okay? You will become a Buddha. During that time, you have no problem. Thời gian đó, trong 40 triệu A tăng kỳ kiếp đó, không có vấn đề hết. Once you become a Buddha, lúc thành Phật thì sao? What happens when you become a Buddha? What are you going to do, Sean? Sean says, I retire. ông Sean nói là khi mà con mà thành Phật rồi, con về với hưu. No, you can't. That's the problem with Buddhas. Đức Phật không về hưu được. Buddhas can never retire. Không bao giờ về hưu được hết. Okay. Once you become a Buddha, khi thành Phật làm gì? He'll have to save living beings. Phải đổi chúng sanh. She's right. Đúng. She has to save living beings. Phải trả đổi chúng sanh. Which living beings? Chúng sanh nào? Hèn gì còn thấy bữa còn nhỏ không à? Bây giờ tụi nó biết, chứ không thấy nó toàn to, thấy bữa to to gì mà bị mất hết rồi. I was looking for one time. She took. Now I know who took all the big pomelos. Sao mua bữa này mua không được con rồi? Không có được. Bữa này ngon. Anyway, don't worry, đừng có quên, bỏ qua chuyện đó. So what happened is that. What happened is that, okay, you become a Buddha, you have to save living beings. Cái vị thành Phật đó là phải đi cứu chúng sanh. What living beings? Những người mà mình nợ người ta. The Buddhas have to save the living beings that they owe to them. Nợ người ta. Okay, let me tell you, this is a secret Mahayana. Thật giáo mình thầy có những bí mật thầy nói cái gì nghe. Okay, let's say, ví dụ, and please don't take it wrong. Thầy nghe cái nghe cho vui thôi, đừng hiểu lầm thầy. Please don't misunderstand me. Okay, let's say you come to the lecture tonight. Tối nay nghe giảng pháp hay quá. You're so happy. You walk down and see the donation box. It's $1. Nghe pháp giảng pháp hay mà khoái quá, đi ra thấy cái thùng phước sương. À, thùng phước sương làm gì? À, thôi kệ, lấy vài xu, bất cứ kẻ ở trong. We do have it, you know. Sometimes our red envelopes has kẻ. Oh, envelope has changes, but you can hear. So you give something, and you know what? That means that the abbot of the temple owes you. Có nghĩa là cái người phương trượng này nợ quý vị. Yours truly owes you. Okay? Ông phương trượng nợ. So far so good? Now, let's say only $1, đồng thôi. Okay? But The abbot then goes to the Pure Land. Xong ông phương trưởng này qua Tây Phương Cực Lạc tu thành Phật. Okay? Just like Sean. We go together to the Pure Land, and then after 40 Asamkaya Kalpas, a sanchi jie, okay? They become a Buddha, we both become a Buddha. We come back. Now we have to pay this person who 40 Asamkaya trillion years ago gave you $1. Phải trả lại, tìm cái người mà chủ nợ, mình nợ người ta đó. Người ta cho một đồng đó gì? Là 40 tỷ A Tăng kỳ kiếp sau, mình phải kiếm người ta mà trả lại một đồng cộng với tiền lời, plus interest. By then, Sean, you owe this person $4 trillion. Nó mình nợ một đồng nó trở thành 10 tỷ. See that? The interest is very scary thing. Cái tiền lời nó khiếp lắm. Tiền lời là dễ sợ lắm. Yes. So the question is, what if I donate, I expect nothing back? Don't do that! Thầy trả lời ngay lập tức, không được làm như vậy. Why? There's something called a multiplier. Có cái số nhân. When you give $1, you say, I hope with $1 here, I can win the super lotto. Nói tôi cúng một đồng này, tôi chỉ cần tôi trúng vé số là tôi mừng rồi. Okay? You give it with that one thought. I hope I have super lotto. Okay? Maybe just $5,000. It's a good deal. Okay? Hoặc là trúng được vài ngàn được rồi. Okay? When you give it that what kind of mindset, your multiplier is not much. So what you're getting back, what is called multiplier, you're getting back maybe $5. You win about $5 worth of blessings. Okay? Mà cái tấm mà nó mong cầu như vậy thì cái số nhân nó nhỏ lắm. Thế thì cho một đồng thì cái lời cái vị nó, cái phước cái vị khoảng chừng trị giá như 5 đồng thôi, 5-10 đồng thôi. On the other hand, he says, just give $1 out of reverence to the abbot, out of sheer adoration to the abbot, out of loyalty to the abbot who says he has a bigger temple, he needs a lot of money to fix it. You know, and you say, I want to donate to help him do this important work. Okay? That's all I want to do. You know what your multiplier is going to be? 100,000 dollars. $1 million. So please don't do that. Quý vị biết không? Cái người mà cho cái tâm đó là tại vì tôi muốn cúng cái này, tại vì ông sư phụ của tôi đó là nghèo quá đi, ha? Cần miếng ăn, cần miếng mặc, cần sửa cái chùa, thế tội nghiệp quá, cúng cho nó, cúng cho ổng. Cái tâm như vậy thôi, không cầu gì hết, mình chỉ muốn giúp người ta thôi. The mind is myself helping someone in need. Người ta đang cần, mình giúp như vậy đó. Thì cái trị số, cái trị giá nó là mình cúng một đồng thôi á, thì cái phước cái vị nó trị giá là 100,000, trị giá là 1 triệu đô la. Bởi vậy cái người mà cúng như vậy là ông phương trưởng là có nước là hoàn tục thôi. I'm telling you, if you keep on giving like that to a temple, pretty soon the abbot of the temple you're trying to help will have to return their lay life. He'll run out of blessings. Hết phước. That is why we don't teach you how to give properly. Thành chúng tôi không nhắm dạy cái vị những cái pháp này. Please don't. Okay? Đừng có hại tôi. Don't hurt me. That's called killing. Đó là giết phương trưởng. Yes. Harming the abbot. No.
Because you earn so much.
No. No. See, that's why I scolded myself when my teacher was alive. I gave him, you know how much I gave him, you know? Bởi thầy giận dễ sợ lắm. Nó sao mà trước không ai dạy mình hết á. Mình vào rồi, mình vào chùa với ông rồi, gặp ông mấy lần. I saw him a few times. Okay? And how much did I offer to him? Gặp ông Tiêu Hóa, gặp bằng Tiêu Hóa rồi đó nghe, nghe giảng pháp này là xong, cúng bao nhiêu? Không một xu luôn nè. That's why you see me so poor. Anh mới thấy mình nghèo vậy, mạc rệp luôn. You see that? It's so stupid. I mean, dốt dễ sợ luôn. Hả? Nhưng mà mình dốt, không cần như là mình để bắt chẹt ổng á. Không bắt chẹt ổng chứ. Thôi được rồi, dốt. She said, you know, he doesn't need my offering. I said, no, it's not about he needing me. I need to give to him. Không phải là ổng cần mình, mà mình cần ổng á. So that's why now I teach people, go and offer the Master Shri Hoa this temple. So you give $1, you get $100,000, $1 million back. I get part of it as well. You get $1 million, I also get $1 million. Cái người bây giờ thầy khôn, thầy khuyên người ta. I advise people, go and donate the Master Shri Hoa. Thầy khuyên người ta tới cúng Ngài Tiên Hóa. Thì người ta cúng, and you donate properly. Give and do not expect anything. Cúng thôi. Đừng có tham gì hết đó. Thì nó lấy, họ lấy được 1 triệu, phước 1 triệu gì. Thì phước họ 1 triệu, thì phước thầy cũng 1 triệu. Tại thầy là người khuyên họ đi. Because if I advise them to go and do that, I also get the same exact benefits as the person who does it. The same exact benefits. Nó dễ sợ như vậy đó. Mình khuyên ta cúng đó, nó lời 1 triệu, mình cũng lời 1 triệu luôn đó. That's why my master is getting poor. Bởi vì Ngài Tiên Hóa càng ngày càng nghèo. You don't want to be an abbot, trust me. Thì nó khuyên quý vị đừng có dạy. Don't be an abbot. You return a lay life in no time. Đừng có dạy. Cái người phương trượng mà có phước á, thường người ta cúng là chết á. If you are an abbot, you don't have enough blessings, you will return a lay life. That's the truth in Buddhism. Cái Phật giáo mình dễ sợ lắm. Cái vị làm chủ chùa mà không đủ phước á, người ta cúng quý vị chết á, chết ngắt luôn á. Another thing. Okay, and they bow to you. I'm teaching you. They bow to you. Okay, your life is shorter. You die. That's how brutal it is in Buddhism. Cái vì đừng có dài. Người ta lạy mình, vái mình một cái là mình cái mình chết yếu thêm tí.
But shouldn't we bow to you?
No. Who asked you? Are you crazy? I want to live. Người ta lạy một cái, là vái một cái, rồi nó cuộc lại. Thành cái vị đế, cái ông đại hàng đó, cái vị đế không? Mình lạy ổng là ông lạy mình lại ngay lập tức, ông trả lại ngay lập tức. See, that's why you notice the Korean monk when he came. You notice what happened? You bow to him. What did he do? You lay person, he still bow back at you. Người tài gia mà lại ông lại lại ngay lập tức. Ông khôn lắm. You can't shorten my life. Chứ mấy mà để nó làm mới chết yếu được vừa phải thôi. If you wise person, why would you let people do that? Mình là người có trí huệ, tại sao để người ta làm mình cuộc sống mình nó cuộc lại làm gì? Are you crazy? See? Yes. 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 If he's not careful, it shortens your life. Nghe câu hỏi. The question is, if the Korean monk bows back at you, does it shorten our lives? Thì câu hỏi ngược lại, nếu như mà ông A La Hán như ông đại hàng đó
mà ông mình lại ông lại ngược lại mình lại thì cuộc sống mình cái mạng sống mình nó cụt hơn nó có. Nếu không ông cẩn thận mình sẽ có. If he's not careful, he can shorten your life. Depends on his intention. Tùy cái ý ông. If he says, I want to return, you know, your bow to you. Nếu cái ý ông muốn dạy, ông lại để ông trả cái lễ mình thôi, thì không sao. Then we equal. Okay? But if he says, I respect you for bowing to me, boy, are you in trouble. Ngược lại, ông nói là, tôi đảnh lễ ông tại tôi thấy ông cái lại tôi nó trang nghiêm đẹp quá, tôi phải đảnh lễ một cách cung kính lại cho ông là mình chết, bên này mình chết cắt. Chết. It's a very dangerous thing in the temple. Cái chùa nó nguy hiểm như sao? Be careful, cẩn thận. Okay? So the answer is don't you ever do that. Okay? Đừng có phá tôi, để tôi yên thân.
Question. Any other question?
Question.
Yes.
So, when I go to Korea, I visit multiple temples, they all bow back at me.
The what? The bow back at you?
Yeah.
The monks too?
Yes.
Yeah. I don't envy you. How do you feel? How do you feel?
How do I feel?
Yeah, how do you feel?
Did they bow back at me?
No, it's okay. Go get a physical. Đừng có dài. Yes.
Yeah. We request it.
Yeah.
Does it mean like we are seeking benefit?
Does it mean what?
Does it mean like when we request a black that we are seeking for the benefit?
You are what?
Seeking for benefit.
From the black, right?
And yeah, instead of just doing without wanting anything.
So the greed thing? You mean is there the greedy thing? Is it greed? Greed is that you don't feel that you have enough. Cái tham là gì? Tham là cái tâm quý vị nghĩ là chưa đủ. No matter how much you have, it's not enough. No matter how much pleasure you have, it's still not enough. Mặc dù mình sung sướng chừng nào, vui thích chừng nào, vẫn cảm chưa thấy đủ như thường. Mới gọi là tham. Okay? That's greed. Greed meaning tham ở nguyện. That's what the Chinese says. Tham mà không có biết nhạc. Người Tàu có câu vậy. And that's the definition of greed. Tham mà không có nhạc, không bao giờ thấy đủ. You never feel it's enough. If you get a plaque, it's not the same kind of mindset, is it? Yeah, of course. It's still seeking, but it's a good thing. What do you want me to tell you? Want to have no greed, it's okay. You know, you stay here in the Saha world, it's perfectly okay. It's always compromises. Yes. Trả lời. Không cần lại. Tại ông biết thôi, ông đâu cần lại.
See, the question she has is, I thought that the nuns need to bow to the monks. So does it mean the Korean monk should bow back to the nuns? I said, no. It's because he doesn't know. There's, you don't need to bow back. Thực ra đâu cần lại đâu. The monks and nuns have a dharma. Ông thầy, mấy thầy, mấy cô có cái pháp. So that when you bow to, you will not shorten your life. Có cái pháp để quý vị bị người ta lại á. Cái bị không bị chết yếu, không bị cái sinh mạng nó bị tổn thọ, không có tổn cái thọ của mình. There's a way to do it. Otherwise, you know, the monks and nuns will have no choice, no chance. Tại nếu mà mấy ông sư mà có mấy bà cô mà có nhiều đệ tử tới nó lại, you cannot prevent students, your disciples from bowing to you. Làm sao mà cấm đệ tử lại mình bây giờ? Vậy có cái pháp để khi nó lại mình không bị tổn thọ. So there's a way for you to accept the bows without bowing back, and your life is not shortened. Okay? There's a way to do it. Có nhiều cái pháp như vậy, mình không bị tổn thọ. But if, for example, ngược lại, for example, if you walking, okay, hàng vì đừng đi bộ như vậy. But this, you cannot help these cases. Cái trường hợp như mình bất khả đắc, mình chịu thôi. Mình đang đi bộ như vậy. Ta đứng sau, ta lại sau lưng mình, and they bow on your back. How would you know? Sao mình biết được? Thì lúc đó là mình bị lãnh đạn đó. And then you suffer. So that's part of being a monk and nun. We have to, you know, we cannot live very long. Thành sự thật mấy người sư biết cô sống lâu được đâu. That's life. Might as well enjoy it. And now mình còn sống, might as well enjoy it, you know. Hưởng thụ đại đi. Okay? Of course, there's a way to lengthen your life again. It's, you know, đừng có sợ, tại vì mình tổn thọ, xong rồi mình có những pháp là mình tăng trưởng cái thọ mình lại. And there's always counterbalancing dharmas. Có những cái pháp nó chữa nhau như vậy, nó gỡ cho nhau. It's not to worry about, đừng có sợ. All right. Any other question? Ai thắc mắc gì nữa không? Yes. Yes. You can. Question is, Master Shenhua has died, no longer here. Can we still make offerings to him? Yes, you can. Cái hỏi là Ngài Thiên Hóa đã tịch rồi, làm sao mình cúng dường như Ngài? Nó làm được chứ. You go to his temples. You offer to him at his temples. Quý vị chịu khó tới cái chùa Ngài Thiên Hóa, cúng Ngài Thiên Hóa. Là Ngài nhận. He'll take it. Don't go there and offer to the disciples. It's not. I wouldn't do that. I wouldn't offer his disciple. I would go there and offer to him. Thầy tới đó thầy không cúng cho mấy hằng đâu. Thầy tới thầy cúng cho Ngài Tiên Hóa. Nó lợi, it's much more beneficial. Okay? That's how his temple was still very prosperous, because a lot of Chinese people understand that even though he's gone, after he's gone, I knew of a guy who taught me Chinese. Hồi thầy ở đường chùa kia có cái ông Tàu kia, ông dạy thì kèm thầy tiếng Tàu. Okay, and he told me that he's about to write a check for $2 million to the DRBA. Nói tôi mới cúng cho cái Vạn Vật Thành đó, $2 triệu. I asked, why? Nói tại sao vậy? He said, because I promised to Master Shenhua I would give him $2 million after I sell my property. Ông nói là tại vì tôi đã hứa với Ngài Tiên Hóa là sau khi tôi bán xong cái tài sản tôi, bán cái nhà, mấy cái của cải của ông, ông sẽ cúng cho Ngài Tiên Hóa 2 triệu. Now he's gone. But I'm going to keep my promise. Mặc dù Ngài Thiên Hóa đã đi rồi, nếu tôi hứa ông, tôi sẽ giữ lời hứa. So he wrote a check to the DRBA for $2 million. Okay? and it still goes to Master Shenhua. Nên vẫn ký cái ngân phiếu như vậy là cũng Ngài Tiên Hóa Ngài nhận. Thì cái đó là phước ổng, phước cúng Ngài Tiên Hóa. Yes. Thầy đâu có thế được.
Nó tầm bậy. Ngài nói tầm bậy. Không có đâu.
She says, well, Yin says, I don't know how to write it. She says, if you don't need to give to Master Shuang, you give it to Master Yong Hua, it's the same thing. I said, I'm not sure it's the same thing, but I can tell you that there's even all the people that you can make offerings to, that's better than making offerings to Master Shuang.
Sự thật á,
trên thế gian này có những người cái việc cúng còn lợi hơn cúng hơn, phước còn lớn hơn cúng Ngài Tiên Hóa nữa. Còn hơn nữa. It's much higher, much much higher than make giving offerings to Master Shenhua. Yes.
If I make offer to the
Legion Box
and then say, Mrs. Sona, thank you, and then put it?
It goes to him, yes.
Any temple?
Any temple. So it goes to him, then you have connection with that temple as well. Okay. Vì cúng Ngài Tiên Hóa, tới cái chùa đó, cúng Ngài Tiên Hóa, Bồ Thông Phước Sương, cúng Ngài Tiên Hóa, thì cái phước cũng tới Ngài Tiên Hóa, và cái vị là tạo duyên với cái chùa của cái Thông Phước Sương đó luôn nè. If you go to the temple and say, I want to offer to the temple jewel, then you only have connection to the temple. You say, I want to have connection to Manjushri through this temple. Then the offering goes there. Thiệt ra, cái vị tới mà cúng bất cứ cái chùa nào mà cái vị nói tôi muốn hồi hướng cúng này cho một cái Bồ Tát này, Bồ Tát nọ đó, thì cái vị hưởng hai lợi luôn. Hưởng cho Bồ Tát đó và hưởng cho cái này luôn đó. However, there are places where you can go and make offerings that's much better than offering the Master Shenhua. Có nhiều chỗ cúng nó còn tốt hơn cúng Ngài Tiên Hóa. Tốt hơn nhiều. Far better. In Buddhist Mahayana, it's just so many. Cái Phật giáo mình nó dễ sợ lắm. Okay. All right. Any other question? Ai thắc mắc gì không? Okay, so finally, I'd like to close by saying that if you practice no greed, này cuối cùng thì cũng kết thúc bằng nói là nếu khi mình không tham đó, you practice no greed, okay, then you will be happier inside. Cái tâm quý vị nó an lạc. Because greed is the greedy mind, okay? The greedy mind creates a lot of turmoil in your brains. Cái tâm mà nó tham lam đó, nó khiến cái óc cái vị nó không có yên được. Okay? Đừng có tham, there's no need to be greedy. Okay? Just plant your blessings. Đừng có hiểu lầm. Ta nghĩ the greedy people are looking for benefits and advantages. Người tham đó, cầu lợi, okay? Cầu lợi, okay? Instead of being greedy, practice giving. Thay vì tham, mình bố thí, thì nó lợi hơn nhiều. You're much better off. There's no need to be greedy. Không cần tham lam. You want good things to happen to you? Practice giving. Muốn có lợi, có giàu, có thành công, bố thí là sẽ được. You will get it. And a third consequence, there are many consequences that are horrible. The third consequence of your stealing karma because of greed. Cảm ơn cô đã nhắc cái chuyện này. là cái một cái hậu quả khác của cái ăn cắp vì cái lòng tham đó. Okay, in the future you'll be poor and destitute. Trong tương lai quý vị sẽ nghèo dễ sợ, nghèo mạt rệt luôn. You'll be so poor, ngóc đầu không nổi luôn. Okay, if you steal in the future you'll be extremely extremely destitute. Ăn cắp đó, especially you steal from triple jewel, những hàng viện cấp của tam bảo đó, là sau này là khỏi nói luôn, nó mạt rệt luôn. Okay, you have no chance. All right. All right. So that's it. Thank you, everyone. Come on, give it. Good night.